nhiều yếu tố và có ít tính kiểm soát hơn. Bạn có thể hiểu nôm na đang chờ cấp sổ hồng chỉ là gạo chưa ăn được, còn có sổ hồng là cơm mới ăn được, thì việc từ gạo thành cơm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như người nấu cơm, lửa có phù hợp không, rồi nước thế nào. Rủi ro bạn không được ăn là điều vẫn thường xảy ra, nên hãy cân nhắc thật kỹ. Lời khuyên của tôi là hãy mua những bất động sản đã có sổ hồng và bạn kiểm soát được. Câu hỏi quan trọng nhất trong đầu tư không phải là lợi nhuận bao nhiêu, mà rủi ro là gì. 5. Tính thanh khoản. Tính thanh khoản là một tư duy quan trọng giúp bạn chuyển hóa lợi nhuận. Đây là câu hỏi lớn bạn phải trả lời trước khi đầu tư để tránh một vấn đề lớn nhất của hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường là mua dễ bán khó. Hãy suy nghĩ nếu bạn mua bất động sản này thì bạn bán lại có dễ dàng không, có bị mất giá không? Thanh khoản tức là khả năng chuyển hóa thành tiền có nhanh không? Có nhiều cách để thanh khoản một bất động sản nhưng tôi thường khuyên các nhà đầu tư hai cách. Cách thứ nhất là hãy có quan hệ tốt với môi giới. Họ sẽ giúp bạn thanh khoản bất động sản một cách nhanh nhất bởi đơn giản họ có nghề và tệp khách hàng có sẵn. Cách thứ hai là chọn những thị trường không chết, tức cung cầu luôn cao. Ví dụ như một thị trường mà trước đây tôi làm đó là khu đô thị Mỹ Phước, Bình Dương, tổng quy mô tới 4.200 hectare, có đâu đó hơn 200 văn phòng và công ty bất động sản mua qua bán lại và đã tồn tại gần 20 năm nay. Thị trường đủ lớn, cung cầu luôn có thì khả năng tăng giá đều và thanh khoản nhanh là điều có thể hiểu được. Hãy cân nhắc và có tư duy về thanh khoản để đầu tư bất động sản một cách khôn ngoan thì bạn đã lời ngay khi mua rồi. 6. Các loại đòn bẩy khi đầu tư tiền, mối quan hệ, tay trong thông tin. Một trong những yếu tố quan trọng đó là đòn bẩy, có thể hiểu nôm na là sử dụng thêm nguồn lực bên ngoài để bổ trợ cho công việc đầu tư được thành công hơn. Nếu bạn không biết dùng đòn bẩy thì khả năng bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Một ví dụ cụ thể như bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để đi xem được 100 bất động sản. Hoặc có thông tin 100 bất động sản nếu không dùng đòn bẩy mối quan hệ là môi giới, hay bạn sẽ rất khó để lấy được sản phẩm đẹp trong một dự án hát vì rất nhiều người có tiền cũng có nhu cầu giống như bạn nếu bạn không có tay trong, hay bạn sẽ không vào được những phi vụ ngon ăn khi không có tiền hoặc thiếu tiền nếu không dùng đến những cơ chế đòn bẩy về vốn có thể hiểu là vay, đàm phán hoặc hợp tác, bán trước, thì nhiều khả năng bạn sẽ không xử lý được cơ hội và đành nhìn nó trôi đi. Tư duy dùng đòn bẩy mà tôi đề cập ở đây không chỉ dừng lại ở việc dùng vốn ngân hàng như nhiều người vẫn hiểu mà là sử dụng các nguồn lực bổ trợ bao gồm tiền, mối quan hệ, tay trong, thông tin. Bạn càng tận dụng được nhiều đòn bẩy thì bạn càng có nhiều cơ hội tốt, với cùng nguồn lực về thời gian và tiền bạc nhưng một người không biết dùng đòn bẩy sẽ thành công chậm hơn và ít hơn. Ví dụ nếu bạn mua mảnh đất 1 tỷ sau 3 năm nó thành 3 tỷ, nhưng cũng với một người biết dùng đòn bẩy thì cũng với 1 tỷ họ mua được 3 mảnh sau 3 năm họ có 9 tỷ. Sự chênh lệch.